suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Francisco và phép lạ bánh trung thu cho tù nhân Hồng Kông. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Gặp Chúa khi tâm tư khắc khoải u buồn, tiếng nói diệu hiền như thật gần, làm hồn con bừng sáng. Nghe ta đây thân xác giữa đời, hồn con đây hay nhân nước trời, thân con là bụi đất, trần gian là cõi tạm, con ơi.
Chính Chúa con đã gặp quanh khắp cuộc đời trong tâm thức, mãi mãi con tìm tìm lời Chúa là chân lý. Đời con, Chính Chúa con đã gặp quanh khắp cuộc đời trong tâm thức, mãi mãi con tin tin rằng Chúa là cùng bên đời con.
Hôm nay 21 tháng 9, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính lễ thánh Matthew, tông đồ tác giả sách Tin Mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Anh chị em thân mến, đọc lại lịch sử các thánh tử đạo, chúng ta thấy hai anh em ruột Thánh Cosma và Thánh Damiano, người Ả Rập, có nghề làm thuốc, nhưng chỉ chú ý cứu đời, chứ không coi là nghề làm ăn. Mọi tiền bạc thu được, họ đem phân phát cho những người nghèo. Cả hai anh em đã được phúc chết vì đức tin thời Hoàng đế Diocletiano năm 303. Chúa Giêsu kêu gọi Thánh Matthew làm môn đệ khi người đi ngang qua bàn thu thuế của ông. Thánh Matthew đã trỗi dậy và đi theo Chúa Giêsu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: "Chúng ta thấy vì sự vâng phục mau mắn và trọn vẹn mà Matthew đã tức khắc từ bỏ tất cả tài sản thế gian để đi theo Chúa khi được kêu mời đúng lúc." Noi gương Thánh Matthew, chúng ta hãy mau mắn và quyết tâm bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mọi ngăn trở như những thói xấu của bản thân, những ràng buộc trong đời sống hàng ngày, những lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỷ, để sống theo Chúa và làm việc cho Chúa. Những người Pha-ri-sêu thấy nhiều người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giê-xu thì khó chịu. Còn Chúa Giê-xu thì Ngài mời gọi, đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, phục hồi sự sống mới cho họ. Những người Pha-ri-sêu thì thờ ơ xa lánh những người tội lỗi. Họ giết chết các tội nhân đang khao khát mong sự sống. Trước tội nhân, Chúa Giê-xu với ánh mắt yêu thương, tấm lòng thương cảm, còn người Pha-ri-sêu thì khóe mắt căm thù, cõi lòng vô cảm. Qua việc Chúa Giê-xu kêu gọi ông Ma-thêu đi theo người, chúng ta thấy được tình Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa đến với người tội lỗi để chữa lành, để đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, được sống trong tự do thật của những người làm con Thiên Chúa. Quả vậy, chỉ mình Chúa là đấng yêu thương vô cùng và quyền năng vô biên, mới có thể đối xử đại lượng được như vậy với những tật xấu, những tội lỗi của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn bắt chước gương của Thánh Tông Đồ Ma-thêu, đón tiếp mọi người với tất cả tình thương mến. Và xin cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi của mình mà sớm trở về với Chúa. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Thánh Augustino những lời sau đây. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Amen.
Đã có một lần con gặp Chúa khi ra đi kiếm tiền danh vọng. Ngước mắt nhìn Ngài như ngần ngại, làm hồn con dừng bước. Theo hư danh chỉ thấy thân vọng, hồn con đây mới đáng quý trọng. Hư danh là phù vân, hồn con là vinh hằng con ơi. Chính Chúa con đã gặp quanh các cuộc đời trong tâm thức, mãi mãi con kính tin lời Chúa là chân lý đời con. Chính Chúa con đã gặp quanh các cuộc đời trong tâm thức, mãi mãi con tin tin rằng Chúa là cùng kính nhờ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Tết Trung Thu cho thiếu nhi tại giáo xứ Tân Quang. Tối ngày 19 tháng 9 vừa qua, tại giáo xứ Tân Quang thuộc giáo phận Hưng Hóa, đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Tham dự thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh, còn có ban hành giáo xứ Tân Quang cùng toàn thể bà con trong giáo xứ. Trong thánh lễ, cha quản xứ Joachim Đinh Văn Hợp đã nói về ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi. Ai cũng vui và hy vọng vào tương lai lớp trẻ. Xin Chúa thánh hóa và gìn giữ các em trong tình thương của Chúa, để các em phát triển không chỉ về mặt thể xác mà còn cả mặt tinh thần. Thánh lễ kết thúc, các em đi rước đèn dọc theo đường quốc lộ 2. Hòa chung niềm vui của các em thiếu nhi, đội trống của giáo xứ và các em thiếu nhi của năm tổ dân phố Tân Quang cũng góp vui. Sau cuộc rước đèn, giáo xứ còn mở tiệc bánh ngọt cho các em tại sân nhà xứ. Vì là ngày Tết của các em nên các em thiếu nhi đã rất tích cực tham gia góp vui văn nghệ. Chính sự nhiệt tình và hồn nhiên của các em làm cho buổi văn nghệ bỏ túi thêm phần sinh động và hấp dẫn. Tất cả những ai tham dự đều vui và hài lòng về những tiết mục do các em biểu diễn. Một ngày trôi qua thật bổ ích cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Hy vọng qua buổi trung thu này, những ai tham dự, dù theo tôn giáo nào, tại mảnh đất Tân Quang, tỉnh Hà Giang, đều hiểu rằng người theo đạo Công giáo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội triệu tập phiên khoáng đại để bàn về tương quan giữa giáo hội và mạng thông tin Internet. Phiên họp khoáng đại được tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 9 này, quy tụ 60 thành viên, các cố vấn và nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông. Đây là dịp để Hội đồng tự vấn về vai trò của mình trong giáo hội và thảo luận về mối tương quan giữa giáo hội và Internet. Các tham dự viên phiên họp khoáng đại gồm có Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân đến từ 26 quốc gia trên thế giới, sẽ cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi như đâu là những ưu tiên của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội? Cần nhận định và hiểu như thế nào về vai trò của Hội đồng bên trong Tòa Thánh? Tuy phục vụ cho các giáo hội địa phương, các giáo phận, các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, nhưng Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội không chịu trách nhiệm về các hoạt động truyền thông xã hội. Những hoạt động này thuộc thẩm quyền của Phủ Quốc Vụ Khanh và của những cơ quan tùy thuộc vào Phủ Quốc Vụ Khanh, như Phòng Báo chí Tòa Thánh, Báo Quan sát viên Roma và Đài Phát thanh Vatican. Phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ trình bày những suy tư về những cách thức truyền thông trong giáo hội. Được biết, cổng thông tin của Tòa Thánh Vatican về tin tức càng ngày càng thu hút nhiều khách vào truy cứu. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 50 đến 60 ngàn người vào truy cập tin tức. Trong khi đó, trang thông tin Twitter của Đức Giáo Hoàng Francisco với địa chỉ @pontifex thì hiện có 9,3 triệu người theo đọc. Đây là con số mà rất ít các nhà lãnh đạo thế giới có được. Đức Tổng Giám mục Claudio Cheli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, trong bài đăng trong Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 17 tháng 9, đã ca ngợi khả năng của Đức Giáo Hoàng Francisco, làm cho mọi người thuộc mọi môi trường hiểu được Ngài, nhờ qua một ngôn ngữ đơn sơ, gợi hình và trực tiếp, để chuyển tải một nội dung không ngừng đánh động lương tâm và con tim con người. Tin giáo hội tại Thái Lan. Tín hữu Thái Lan đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, hãng tin Công giáo CNA cho biết, các tín hữu Công giáo trên khắp Thái Lan, với sự tham gia của các tín đồ Phật giáo và Hồi giáo trong nước, đã hoan nghênh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình ở Syria và trên toàn thế giới. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các website của Tổng giáo phận, các giám mục Công giáo ở Thái Lan đã chia sẻ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ở Syria vào ngày 7 tháng 9 vừa qua. Đức ông Andrew Visanu Thania Anand, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Thái Lan và là cựu Thứ trưởng Vatican của Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn nói rằng, các giám mục Thái đã thực hiện điều này một cách nghiêm túc, mặc dù các thông báo ngắn gọn. Đức ông Anand nói với hãng tin CNA ngày 11 tháng 9 rằng, các giám mục đã thực hiện điều này với ưu tiên hàng đầu để đưa ra các hoạt động phụng vụ hỗ trợ. Các giáo phận địa phương và giáo xứ được kết nối trực tiếp với buổi cầu nguyện tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 9. Việc chầu thánh thể được tổ chức trong các nhà thờ và hàng trăm người đã tham gia nghi lễ cầu nguyện và ăn chay. Một số nhà thờ dành riêng thánh lễ trong cả hai ngày 7 và 8 tháng 9 vừa qua cho mục đích hòa bình ở Syria. Đức ông Vissanu nói thêm, nhà thờ Thánh Louis ở tổng giáo phận Bangkok vẫn còn tiếp tục kéo dài một tuần các buổi lễ. Các sáng kiến cầu nguyện hình thành ngay trước khi Thủ tướng Thái Lan Dinlak Shinawatra viếng thăm Vatican tuần này, cổ vũ cho các nỗ lực vì hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco cũng đã có một chiều kích liên tôn. Hàng ngàn sinh viên trong các trường công giáo trên toàn quốc tham gia với các sinh viên Phật giáo để cầu nguyện cho hòa bình. Đức ông Vissanu cũng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu ở Thái Lan, chia sẻ mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng với họ, và đưa cho họ những lời cầu nguyện và đề xướng ăn chay. Các lãnh đạo Hồi giáo địa phương đã tích cực tham gia. Ngài nói, mời gọi tình đoàn kết, sự hỗ trợ và yêu cầu các lãnh tụ Hồi giáo địa phương đưa thông cáo này công khai ra cộng đồng của họ, thông qua các bài giảng chung của họ. Linh mục hiệu trưởng Wat Chasin, chủ tịch nghiên cứu Kitô giáo thuộc trường cao đẳng Saint Time ở Sampran, nói rằng, cầu nguyện tập thể có một tác động to lớn, và động thái này của Đức Giáo Hoàng có thể là cầu nối xây dựng đối thoại hòa bình. Ngài nói với hãng tin CNA rằng, Đức Thánh Cha cũng được gọi là Giáo Hoàng, có nghĩa là người xây dựng cầu. Và Đức Thánh Cha Francisco kết nối cuộc sống chính là khí cụ của bình an. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 tân giám mục. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục quảng đại tiếp đón mọi người, đồng hành với và trong đoàn chiên của mình như người phục vụ. Đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến 120 tân giám mục hôm 18 tháng 9 vừa qua. Trong số này có 26 giám mục thuộc Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và phần còn lại thuộc Bộ Giám mục. Các vị vừa kết thúc khóa bồi dưỡng tại Roma do các vị lãnh đạo nhiều cơ quan trung ương tòa thánh hướng dẫn. Đức Thánh Cha khai triển ba điểm thiết yếu trong việc chăm sóc đoàn chiên. Đó là quảng đại đón tiếp, đồng hành với đoàn chiên và ở lại với đoàn chiên. Ngài nói, anh em hãy có con tim rộng mở đến độ biết đón tiếp tất cả mọi người nam nữ anh em gặp trong ngày. Ngay từ bây giờ, anh em hãy tự hỏi, những người đến gõ cửa nhà tôi, họ thấy thế nào? Họ có thấy cánh cửa mở rộng qua lòng từ nhân, thái độ sẵn sàng của tôi hay không? Họ có cảm nhận tình phụ tử của Thiên Chúa và hiểu giáo hội là một người mẹ tốt lành, luôn đón tiếp và yêu thương hay không? Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy đồng hành với và trong đoàn chiên, chia sẻ vui mừng và hy vọng, khó khăn và đau khổ của họ, như người anh, người bạn, và nhất là như người cha, có khả năng lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ và hướng dẫn. Ngài đặc biệt khích lệ các giám mục yêu thương các linh mục của mình. Thời gian mà giám mục trải qua với các linh mục của mình không bao giờ là thời gian bị mất đi. Anh em hãy tiếp các linh mục khi họ xin. Đừng bao giờ để cho cú điện thoại của linh mục không được trả lời. Hãy luôn gần gũi và tiếp xúc với các linh mục của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục sống giữa đoàn chiên. Chính dân chúng muốn thấy giám mục đồng hành với mình, gần gũi với mình. Anh em đừng khép kín, hãy xuống giữa các tín hữu của anh em, cả trong những khu ngoại biên, trong giáo phận anh em, và mọi biên cương của cuộc sống. Tiếp đến, giám mục phải có tinh thần phục vụ đoàn chiên, trong thái độ khiêm tốn, sống khổ hạnh và chú ý tới điều thiết yếu. Các mục tử chúng ta không phải là những người có tâm lý như những ông hoàng, những người tham vọng, đang làm giám mục giáo phận này mà lại mong ước, chờ đợi một giáo phận đẹp hơn, quan trọng hoặc giàu hơn. anh em hãy chú ý, đừng rơi vào thái độ tìm kiếm sự thăng quan tiến chức. Không phải bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chứng tá cụ thể của cuộc sống. Chứng tá là thầy dạy và là nhà giáo dục dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục hãy ở lại với đoàn chiên, ở lại trong giáo phận và ở lại trong giáo phận này, không tìm cách thay đổi hoặc thăng chức. Ngài nói, ta không thể thực sự biết đoàn chiên của mình trong tư cách là mục tử, không thể đi đằng trước, ở giữa và đi sau đoàn chiên, chăm sóc họ bằng giáo huấn, ban các bí tích và chứng tá cuộc sống. Nếu không ở lại trong giáo phận, luật sư kia buộc các linh mục ở lại trong giáo phận không phải là điều lỗi thời. Đức Thanh Cha cũng nói rằng, tôi xin anh em hãy ở lại với dân, hãy tránh gương mù là những giám mục phi trường. Trong số các vị hiện diện cũng có các giám mục Syria. Đức Thánh Cha tái kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình tại nước này, cũng như tại Trung Đông và trên thế giới. Tin Roma. Trong các ngày từ 12 đến 15 tháng 9 này, tuần lễ xã hội công giáo Italia lần thứ 47 diễn ra tại Torino, Bắc Italia, theo đề tài là Gia đình hy vọng và tương lai của xã hội. Để chuẩn bị cho tuần lễ này, Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia đã tổ chức một cuộc họp tại Đền Thánh Đức Bà Loreto, miền Trung Italia, cho các đại biểu của toàn vùng Marche. Trong diễn văn chào mừng, Đức cha Giuseppe Orlandoni, Giám mục Senigallia, đặc trách một vụ xã hội các giáo phận toàn vùng Marche, đã nhắc lại các nét chính yếu của tài liệu chuẩn bị cho tuần lễ xã hội công giáo năm nay. Chú ý đến gia đình như là yếu tố nòng cốt trong cuộc sống của giáo hội và của xã hội. Đức cha ghi nhận rằng, ngày nay có quá nhiều yếu tố gây khó khăn cho các gia đình, và có nguy cơ làm biến mất bản chất đích thực của gia đình. Gia đình không phải là một giá trị của tín hữu công giáo, mà là một giá trị nhân bản và xã hội đối với tất cả mọi người, bởi vì nó là môi trường nơi con người hiện thực chính mình, được giáo dục trên bình diện tình cảm và tinh thần, không thể tìm được trong bất cứ cơ cấu nào khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và phép lã bánh trung thu cho tù nhân Hồng Kông, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tờ báo National Catholic Reporter mới đây đặt một câu hỏi: phải làm gì khi bạn cần tới 10.000 bánh trung thu mà lại cần thật gấp rút? Câu trả lời là, hãy viết thư cho Đức Giáo Hoàng. Sự thật thì Đức Giáo Hoàng khó mèo của chúng ta không cung cấp tất cả 10.000 chiếc bánh trung thu đâu. Nhưng nghĩa cử của Ngài đã tạo ra một phép lạ, giống như xưa khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và con trẻ. Có người cho rằng, phép lạ đích thực của hiện tượng bánh hóa ra nhiều của Chúa Giêsu xảy ra được, chính vì cử chỉ tượng trưng của Ngài đã khuyến khích tinh thần san sẻ giữa những người có và người không có trong đám đông. Chúng ta không dám làm bàn về phép lạ của Chúa, vì làm như vậy là hoài nghi về quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa. Tuy nhiên, phép lạ bánh trung thu mới đây, nếu có thể gọi được là phép lạ, thì rõ ràng đã xảy ra bởi vì tấm gương san sẻ cho người nghèo của Đức Thánh Cha Francisco. Câu chuyện như sau. Đức Hồng Y Joseph Yan 81 tuổi, giám mục về hưu của Hồng Kông. Từ 4 năm nay, vẫn làm việc mục vụ để chăm sóc tù nhân, những người cải huấn, cai nghiện, phục hồi chức năng của Hồng Kông. Đức Hồng Y thường mua bánh trung thu mỗi năm, cho nơi ngài tới thăm, vì phong tục ở đây là tìm về gia đình trong ngày Tết Trung Thu để có thể chia sẻ những tấm bánh với những người có mặt và không quên để dành những rác bánh cho những người vắng mặt cũng như những người quá cố. Cho nên, theo Đức Hồng Y Zen, thì tấm bánh Trung Thu mang một ý nghĩa rất đặc biệt về niềm vui gia đình, về đoàn tụ và hạnh phúc. Tặng bánh trung thu cho tù nhân là một nghĩa cử đem lại nguồn an ủi và hy vọng cho họ. Năm nay, Đức Hồng Y Zen ước vọng có được 10.500 chiếc bánh để tặng cho tất cả mọi tù nhân vào dịp Tết Trung Thu, vào ngày 19 tháng 9. Biết rằng Đức Hồng Y Francisco là một người đầy lòng thương xót, Đức Hồng Y Zen nói với Asian News: "Tôi đoán rằng Đức Thánh Cha cũng sẽ quan tâm đến việc tặng bánh trung thu cho các tù nhân ở đây. Vì vậy, ngài đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng." Và Đức Hồng Y đã đoán đúng. Ngài nhận được hồi âm vào ngày 7 tháng 8 của Đức Giáo Hoàng như sau: "Thưa Đức Hồng Y quý mến, tôi sẵn sàng tham gia việc tặng bánh trung thu cho các anh chị em của chúng ta trong ngày các tù nhân của Hồng Kông. Chúa Giêsu sẽ nhận ra chúng ta ở ngưỡng cửa thiên đàng. Chúc mừng Tết Trung Thu. Thân ái bằng phép lành. Francisco." Đức Hồng Y Zen đã nắm bắt lấy cơ hội. Ngài đã in nhiều tấm thiệp với lời hồi âm của Đức Giáo Hoàng, được dịch ra Hán văn, và gửi cho những người giáo hậu ở Hồng Kông, xin họ hãy noi gương Đức Thánh Cha. Chỉ trong khoảng 2 tuần lễ, tiền quyên góp ào ạt đổ về, lên tới 170.000 đô la Hồng Kông, tức vào khoảng 22.000 đô la Mỹ, đủ để mua bánh cho mọi tù nhân. Vào đầu tháng 9, Đức Hồng Y Zen cho biết: "Tôi đã gửi cho Đức Thánh Cha một hộp bánh trung thu và chúc lễ hội đến ngài. Đó là một hộp bánh hạt sen có 2 lòng đỏ trứng muối." Ngài cho biết thêm: "Khi tôi đến thăm các tù nhân vào cuối tháng 8, họ nhắc nhở tôi về bánh trung thu." Ngài mỉm cười: "Tôi chắc chắn rằng họ đã biết việc Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ sự kiện này, vì họ thường theo dõi tin tức trên báo chí." Câu chuyện vui đã không dừng lại ở đây. Nhiều nhà thờ và tổ chức dân sự đã noi gương Đức Thánh Cha, quyên góp bánh trung thu và phân phối đến cho những người cao tuổi sống một mình và đến các gia đình có thu nhập thấp. Niềm vui lễ hội trung thu lan rộng tới tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và phép lạ bánh trung thu cho tù nhân Hồng Kông, do Teresa Thu Lan tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một Góc Nhìn bàn về đề tài khai tâm vào kinh nghiệm Kitô giáo. Truyền bá tin mừng giữa những thay đổi xã hội và văn hóa đang đặt ra những thách thức cho Kitô giáo hôm nay. Trong hội thánh, tình hình này đã tạo ra một tiến trình suy nghĩ lại về những đường lối phải theo để dẫn người ta vào đức tin và đến với các bí tích. Các phát biểu được đưa ra trong Công đồng Vaticano thứ hai và phản ánh của những ước mong của nhiều cộng đoàn Kitô thời ấy, nay đã trở thành thực tế trong nhiều giáo hội địa phương. Nhiều điểm được nêu lên trong công đồng, nay đã trở thành một phần của kinh nghiệm đời sống hàng ngày của chúng ta. Bắt đầu với một sự ý thức hầu như phổ quát về mối liên kết nội tại giữa các bí tích khai tâm Kitô giáo. Rửa tội, thêm sức và thánh thể không còn được coi như là ba bí tích tách rời nhau nữa, nhưng đúng hơn là những giai đoạn của một chặng đường từ lúc sinh ra cho tới tuổi trưởng thành Kitô giáo, trong một chương trình khai tâm đức tin có hệ thống. Trong tiến trình này, các giáo hội địa phương có truyền thống khai tâm Kitô giáo lâu năm, mắc nợ nhiều đối với các giáo hội trẻ hơn. Tất cả các giáo hội bây giờ đã bắt đầu lấy các chương trình khai tâm đức tin cho người lớn làm mô hình, chứ không giới hạn vào trẻ em. Tầm quan trọng của bí tích rửa tội được nhấn mạnh nhiều hơn qua việc lấy nghi thức huấn giáo dự tòng cổ xưa làm mẫu mực để soạn ra một chương trình mục vụ mà trong bối cảnh văn hóa ngày nay, nó giúp cho việc cử hành bí tích này một cách có ý thức hơn, có sự chuẩn bị nhiều hơn về bề sâu, và giúp cho người tân tòng có khả năng tham gia tích cực hơn vào đời sống Kitô giáo trong tương lai. Nhiều cộng đoàn Kitô đã bắt đầu có những thay đổi quan trọng trong việc cử hành bí tích rửa tội, bằng cách duyệt lại những cách thức để nhấn mạnh sự tham gia của cha mẹ trong trường hợp rửa tội trẻ sơ sinh, và cho thấy rõ hơn rằng đây là dịp để loan báo tin mừng và truyền bá đức tin một cách công khai. Các giáo hội đã cố gắng sắp đặt cơ cấu cho các cuộc cử hành bí tích rửa tội, để có thể có sự tham dự rộng rãi hơn của cộng đoàn, và cho thấy rõ hơn sự nâng đỡ dành cho các cha mẹ trong một nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhiệm vụ giáo dục Kitô giáo. Chắc chắn có thể quả quyết rằng diện mạo tương lai của Kitô giáo trong thế giới mình đang sống và khả năng của đức tin Kitô giáo để nói chuyện với các nền văn hóa đương đại sẽ lệ thuộc vào cách mà hội thánh tại phương Tây thực hiện tốt đẹp việc duyệt lại các lối thực hành bí tích rửa tội. Nhưng trong tiến trình xét lại, không phải mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Có những sự ngộ nhận, nghĩa là ước muốn cắt nghĩa những sự thay đổi cần thiết, như là cơ hội để cắt đứt với quá khứ. Từ quan điểm này, người ta muốn coi các cách thức thực hành mới mẻ như là dịp để đưa ra những phê phán tiêu cực về quá khứ gần đây của hội thánh, đồng thời muốn đưa vào những mô hình xã hội hoàn toàn mới lạ để sống và nói về đức tin Kitô giáo hôm nay. Nhiều khi lối suy nghĩ này tất yếu dẫn đến việc từ bỏ việc thực hành rửa tội cho trẻ nhỏ. Ở một thái cực khác, hiện đang có một cản trở khác cho việc xét lại này. Đó là tình trạng ù lì của một số cộng đoàn Kitô giáo. Họ tin rằng chỉ cần trung thành với lối hành động như trong quá khứ cũng đủ để bảo đảm hoạt động của hội thánh sẽ tốt đẹp và thành công. Trong tiến trình duyệt xét này, hội thánh đang đối diện với những thách thức quan trọng tại một số nơi và hoàn cảnh, đặt các cộng đoàn Kitô giáo vào tư thế phải thực hiện công việc phân định và chọn một giải pháp mục vụ mới. Chắc chắn, một trong những thách thức đối với hội thánh hôm nay là tìm ra một vị trí thích hợp cho việc cử hành bí tích thêm sức. Yêu cầu này cũng đã xuất hiện trong Đại hội Thường kỳ lần thứ 11 của Thượng Hội đồng về Bí tích Thánh thể, và đã được Đức Benedicto thứ 16 đề cập đến trong công huấn của Ngài sau Thượng Hội đồng. Trong những năm gần đây, các hội đồng giám mục đã có những chọn lựa khác nhau về vấn đề này. dựa trên những quan điểm khác nhau, sư phạm, bí tích và giáo hội học. Một thách thức khác mà hội thánh phải đối diện là đưa nội dung và hoạt năng của chiều kích bí nhiệm vào trong tiến trình khai tâm. Vì nếu thiếu chiều kích này, chính lộ trình khai tâm sẽ mất đi một yếu tố nòng cốt của tiến trình phát sinh đức tin. Sau cùng, một thách thức nữa là kiên quyết chống lại cám dỗ muốn từ bỏ trong các chương trình giáo dục văn hóa hay tôn giáo, cám dỗ muốn từ bỏ nhiệm vụ chính của hội thánh là loan báo tin mừng và phát sinh đức tin, đặc biệt đối với các thiếu nhi và thanh niên. Việc thực hành này khác nhau từ nước này đến nước khác, vì thế không thể có một mẫu giải đáp duy nhất hay đồng loạt, nhưng mỗi giáo hội địa phương đều phải tìm cách đánh giá. Như có thể cảm nhận được, lãnh vực khai tâm quả thực là một yếu tố cơ bản của nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Tân Phúc Âm Hóa có nhiều điều để nói về vấn đề này. Thực vậy, hội thánh cần phải mạnh mẽ và kiên quyết theo đuổi việc phân định đang được tiến hành và đồng thời tìm ra nghị lực cần thiết để tạo động lực trở lại cho những cá nhân và những cộng đoàn đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi hay cam chịu. Diện mạo tương lai của các cộng đoàn chúng ta tùy thuộc phần lớn vào những nghị lực được đầu tư vào hoạt động mục vụ này, và những sáng kiến cụ thể được đề nghị và thực hiện để đánh giá và phát động công việc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã trình bày đề tài Đức Maria là mẹ chúng ta. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài Đức Maria là Eva mới. Nếu kiểu nói Đức Maria là Eva mới, tương đối hiếm và mới có sau này, thì việc so sánh giữa Đức Maria và Eva đã có một cách rõ ràng từ thế kỷ thứ hai với các giả thiết tiềm ẩn hiện diện trong Thánh Kinh Tân Ước. Việc đối chọi này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó diễn tả vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, tương quan của mẹ với Chúa Kitô và ý nghĩa nhân chủng học của nó. Các diễn tả đầu tiên về đề tài này rất sâu đậm và ý nghĩa. Chúng xuất hiện như phần nòng cốt đầu tiên của một nền thánh mẫu học, biểu tượng và nhân chủng, bị lãng quên trong thời gian có các tranh cãi, chống lại phong trào Tin Lành cải cách, nhưng được công đồng Trung Vatican II mời gọi đưa ra ánh sáng. Điểm thứ nhất là lộ trình lịch sử việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria. Tên bà Eva đã chỉ được nhắc tới hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, chính xác là trong hai thư của Thánh Phaolô. Bà Eva được coi như là gương mặt cám dỗ, nguyên nhân của tội lỗi. Thánh Phaolô viết trong chương 11 câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto: "Nhưng tôi sợ rằng, như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy." Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 2, Thánh Nhân nói, Ngài không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Vì hai văn bản này, Thánh Phaolô bị mang tiếng là ghét phụ nữ. Chương 3 sách Sáng Thế kể lại biến cố tội lỗi bước vào cuộc sống con người qua câu chuyện con người phạm tội và bị Thiên Chúa phán xử. Người nói với người đàn bà, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi. Sau khi Thiên Chúa phán xử, Eva là tên con người đặt cho vợ mình, vì bà là mẹ của chúng sinh. Nhân loại mất đi hạnh phúc vì hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chương 19 Phúc âm Thánh Gioan kể lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, chối Đức Maria cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Trong khi chương 2 kể lại sự kiện Đức Mẹ can thiệp với Chúa Giêsu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana vì họ hết rượu. Trong cả hai văn bản, Chúa Giêsu không gọi Đức Maria là mẹ mà gọi là bà. Thưa bà, đây là con bà. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Xem ra từ bà ở đây quy chiếu về người đàn bà trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế. Trong viễn tượng này, nếu không có sự quy chiếu về văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, thì ít nhất nó quy chiếu về văn bản chương 3 câu 20 sách Sáng Thế. Nơi trong đó, Eva được gọi là mẹ các sinh linh, là vai trò mà Chúa Giêsu gán cho Đức Maria khi chối mẹ cho Thánh Gioan. Thật ra việc quy chiếu kín đáo và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vài ám chỉ đồng quy về một cuộc sáng tạo mới. Trong một bài viết, học giả Hoskins liệt kê ra các quy chiếu của Phúc âm Thánh Gioan và sách Sáng Thế, bắt đầu từ kiểu nói từ khởi nguyên của bài Thánh Thi Kitô học chương 1 câu 1 của Phúc âm cho tới thửa vườn nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong đó có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, chương 19 câu 41. Ngôi vườn này giả thiết việc quy chiếu về vườn địa đàng trước khi loài người phạm tội. Ngoài ra, chương 12 sách Khải Huyền quy tụ các đề tài chính của hai văn bản chương 2 trình thuật tiệc cưới tại làng Cana. Chương 2 câu 1 đến 12 và cảnh Chúa Giêsu chối Đức Maria cho Thánh Gioan, chương 19 các câu từ 25 đến 27. Người đàn bà mẹ đấng Messia, đấng cai quản các dân nước với một cây trượng sắt, thi hành chức là mẹ đối với các môn đệ, là những người còn lại trong dòng dõi bà, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Ở đây việc ám chỉ người đàn bà của chương 3 câu 15 sách Sáng Thế thật chắc chắn, ít nhất là trong trường hợp của người phụ nữ đã sinh con trai mà con mãng xà bị tống xuống đất đuổi bắt. Tên gọi Adam được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới 9 lần. Sự song song giữa Adam và Chúa Kitô chuẩn bị cho sự song song giữa Eva và Giáo hội và với mọi linh hồn tín hữu Kitô. So sánh Adam với Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma: trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân viết: quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô đặt song song Adam và Eva, nói về cung cách hành xử của đàn bà trong khi họp cộng đoàn, Thánh Phaolô viết: tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông. Trái lại, họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Liên quan tới việc so sánh Eva với linh hồn của tín hữu Kitô, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô như sau: thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước và lừa dối Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Đề tài cuộc tạo dựng mới đã linh hứng cho hai phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu là Phúc âm Thánh Matthew và Phúc âm Thánh Luca. Trong hai chương đầu, Phúc âm Thánh Matthew nêu bật hai văn bản gia phả Chúa Giêsu Kitô để nhắc nhớ rằng thời cánh chung của Đấng Messia là một sự khởi đầu mới. và Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria như đã ở trên các làn nước uông mang thời tạo dựng vũ trụ. Thánh sử Matthew viết, đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thiên thần báo mộng cho ông Giuse và nói, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Các quy chiếu cánh chung trong hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca thì tế nhị hơn. Thánh sử Luca khiến cho gia phả của Chúa Giêsu lên cho tới ông Adam, và cảnh truyền tin cho Đức Maria thì đối chọi với cảnh bà Eva bị con rắn cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong sách Sáng Thế. Trong cảnh truyền tin, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ, sống tại Nazareth tên là Maria. Sứ thần vào nhà và chào Đức Maria bằng một câu gây kinh ngạc, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Xin tôn nương đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng tận. Trước sự thắc mắc của Đức Maria, muốn biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào, vì không biết đến việc vợ chồng, sứ thần trấn an. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi, như lời sứ thần nói. Sự sẵn sàng tuân theo thánh ý của Thiên Chúa của Đức Maria, trái nghịch với thái độ của bà Eva, bất tuân lệnh Thiên Chúa, bị con rắn cám dỗ và đã phạm tội. Dĩ nhiên chúng ta không thể minh chứng rằng thánh sử Luca đã nghĩ tới sự song song này. Nhưng chính văn bản truyền tin trên đây trong phúc âm Thánh Luca, chương 1 câu 26 đến 38, đã gợi hứng cho Thánh Justino và Thánh Irineo sống vào thế kỷ thứ hai, so sánh bà Eva và Đức Maria. Các dữ kiện kinh thánh được thu thập ở đây giải thích lý do tại sao đề tài này lại được mau chóng diễn tả ra một cách rõ ràng trong truyền thống của giáo hội, nhất là trong giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia dọc dài nhiều thế kỷ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đã biết điều này rồi. Kitô giáo không phải là một ý kiến và không hề tại ở những lời nói vô nghĩa. Kitô giáo là chính Chúa Giêsu Kitô, là một người, là đứng hàng sống, gặp Chúa Giêsu, yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu thương, đó là ơn gọi Kitô. Mẹ Maria đã được trao ban cho chúng ta để giúp chúng ta bước vào trong một tương quan thật hơn và cá nhân hơn với Chúa Giêsu. Với mẫu gương của mẹ, Đức Maria dạy chúng ta hướng cái nhìn yêu thương lên cùng Chúa, đứng đã yêu thương chúng ta trước. Với lời khẩn cầu của mẹ, mẹ tôi luyện trong chúng ta một con tim của người môn đệ, có khả năng đặt mình lắng nghe lời con Chúa. Với lời cầu khẩn của mẹ, mẹ tôi luyện trong chúng ta một con tim của người đồ đệ, có khả năng đặt mình lắng nghe lời con mẹ, là đứng mặt khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa Cha và phẩm giá thật của con người. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố năm mân côi và đã mời tất cả mọi con cái trong giáo hội hãy làm cho lời cầu nguyện kinh mân côi cũ xưa này hướng về mẹ Maria, trở nên việc thực hành đơn sơ và sâu xa chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô. Đọc kinh mân côi có nghĩa là học nhìn về Chúa Giêsu với đôi mắt của mẹ Maria, là yêu mến Chúa Giêsu với con tim của mẹ Maria. Nhờ qua việc cầu nguyện và suy niệm những mầu nhiệm, mẹ Maria hướng dẫn chúng ta một cách an toàn đến với con của mẹ. Chúng ta đừng mắc cỡ lần chuỗi mân côi riêng một mình. Chúng ta hãy có thói quen lần chuỗi chung với nhau, theo nhóm, theo phong trào, theo hiệp hội. Chúng ta cũng đừng ngại đề nghị lần chuỗi mân côi tại nhà với cha mẹ và anh chị em chúng ta, bởi vì việc lần chuỗi này làm sống lại và củng cố vững chắc những mối dây liên kết giữa các thành phần gia đình. Lời cầu nguyện này giúp chúng ta sống vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức ái, vui tươi và bền chặt trong niềm hy vọng. Cùng với mẹ Maria, nữ tỳ của Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra được niềm vui và sự phong phú của đời sống ẩn dật. Cùng với mẹ Maria, môn đệ của Thầy, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu dọc theo các ngã đường đất nước Palestina, trở nên những chứng nhân cho những lời giảng dạy và những phép lạ Chúa thực hiện. Cùng với mẹ Maria, chúng ta sẽ đồng hành với Chúa trong cuộc thương khó và cái chết của Người. Cùng với mẹ Maria, người nữ đồng trinh của niềm hy vọng, chúng ta sẽ lãnh nhận lời loan báo vui tươi của phục sinh và hồng ân vô giá của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ mình Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn chúng ta, biết rõ những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta. Chỉ mình Chúa đứng đã yêu thương chúng ta cho đến chết. Chỉ mình Chúa mới có khả năng lấp đầy những khát vọng của chúng ta. Lời Người là những lời ban sự sống đời đời, những lời mang đến ý nghĩa cho cuộc sống. Không ai ngoại trừ Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta niềm hạnh phúc thật. Theo mẫu gương sống của mẹ Maria, chúng ta sẽ biết nói với Chúa lời thưa vâng vô điều kiện. Trong cuộc sống của chúng ta, không còn có chỗ cho sự ích kỷ, cũng không có chỗ cho sự làm biếng. Bây giờ, hơn bao giờ hết, điều khẩn thiết là chúng ta trở nên những người lính canh rạng đông, trở nên những dấu chỉ loan báo ánh sáng bình minh và mùa xuân mới của phúc âm, mà giờ đây người ta đã nhìn thấy trước được những chồi nụ. Nhân loại đang khẩn thiết cần đến chứng tá của những con người tự do và can đảm, dám đi ngược chiều và công bố cách mạnh mẽ và hăng say đức tin của mình vào Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chúng ta biết rằng sứ mạng này không phải là điều dễ dàng. Nó trở nên không thể được nếu người ta chỉ cậy dựa vào chính mình. Nhưng điều không thể được đối với con người thì có thể được đối với Thiên Chúa. Những môn đệ đích thực của Chúa Kitô có ý thức về những yếu đuối riêng của mình. Vì thế, họ đặt trọn cả niềm hy vọng vào ân sủng của Thiên Chúa, mà họ đón nhận với tâm hồn không chia sẻ, xác tín rằng không có Chúa, họ không thể làm gì được cả. Xin Chúa soi sáng đôi mắt tinh thần của chúng ta, để làm cho chúng ta hiểu được chúng ta được gọi đến hưởng niềm hy vọng như thế nào, hiểu được kho tàng vinh quang như thế nào, được tích chứa trong phần gia tài Chúa dành để cho chúng ta giữa các thánh, và sự cao cả đặc biệt như thế nào của quyền năng Chúa đối với chúng ta, những kẻ tin, thể theo sức mạnh hữu hiệu của Chúa. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta được biết vâng phục thánh ý Chúa và chu toàn thánh ý Ngài mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Ôi, mẹ có phúc, ơn mọi người nhớ, và Giê-xu con mẹ Thiên Chúa. Chào Đức
Trinh Maria, vô nhiễm nguyên tội, là mẹ Thiên Chúa cao cả chí thánh, và cũng là mẹ con yêu thèm tội lỗi. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và giữ đầy thánh thần. Biệt mãn cuộc đời chân thế, Chúa rước mẹ hồn xác lên trời, tôn phong mẹ nữ hoàng thiên quốc và nữ vương hoàn vũ huy hoàng. Ca tiên triều hoàn mỹ tung hô, tâm thế trần mừng đời sáng danh mẹ Chúa, đừng quang mẹ Chúa mà đi con thân hoan kính chào Đức Nữ Trinh Maria, vô nhiễm nguyên tội, là mẹ Thiên Chúa cao cả chí thánh, và cũng là mẹ con yêu hèn tội lỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.